Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 29.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đến kinh văn phẩm thứ 8, Tích Công Lũy Đức. A Nan, Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ư Thế Tự Tại Vương Như Lai, Tiền Cập Chư Thiên Nhân Đại Chúng Chi Trung, Phát Tư Hoằng Thệ Nguyện Dĩ, Trụ Chân Thật Huệ, Giọng Mảnh Tinh Tấn, Khai Khuếch Quảng Đại, Siêu Thắng Độc Diệu, Kiến Lập Thường Nhiên, Vô Suy Vô Biến. Dịch nghĩa là: Này A Nan, Pháp Tạng Tỳ Kheo, ở trước Như Lai Thế Tự Tại Vương và giữa đại chúng trời người, phát hoằng thệ nguyện này rồi, an trụ trong huệ chân thật, giọng mảnh tinh tấn, một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước, xây dựng Phật quốc rộng lớn, siêu việt thắng diệu, kiến lập vĩnh viễn, tuyệt không hư hoại, không biến đổi. Phía trước, Pháp Tạng đã phát ra hoằng thệ nguyện của mình. Phẩm kinh này là từ nguyện khởi hạnh. Trong vô lượng kiếp, trụ vào chân thật huệ, gieo các cội đức, giáo hóa vô lượng chúng sanh, trụ nơi đạo vô thượng, khiến cho họ đều phát tâm vô thượng chánh giác. Chẳng thể nói được hết nỗi công đức. Như thế cho nên phẩm kinh này được đặt tên là Tích Công Lũy Đức. Chúng ta xem: Phát Tư Hoằng Thệ Nguyện Dĩ. Hoằng nghĩa là sâu rộng. Sách Pháp Giới Thứ Đệ giảng như sau: Duyên rộng khắp thì gọi là hoằng, tự chế ngự tâm mình gọi là thệ. Chỉ mong lời thề được trọn vẹn là nguyện. Chữ hoằng thệ nguyện này là chỉ cho 48 nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát. Phía sau, trụ chân thật huệ. Ngay trong đoạn đầu tiên của phẩm này, Pháp Tạng Bồ Tát trụ chân thật huệ. Câu này thì vô cùng quan trọng. Hết thảy diệu hạnh đều từ đây phát sinh ra. Phía sau có giải thích chân thật huệ rất nhiều. Phẩm Đức Tuân Phổ Hiền của kinh này từng nói: khai hóa hiển thị chân thật tế. Phẩm Đại Giáo Duyên Khởi cũng nói: dục chứng quần manh, huệ dĩ chân thật chi lợi. Muốn cứu vớt quần manh, ban cho cái lợi chân thật, phẩm này lại nói trụ chân thật huệ. Ba điều này tuy sai khác nhưng mà ý nghĩa thật ra chẳng khác nhau. Chân thật huệ chính là trí tuệ nhìn nhận được chân tướng sự thật. Phàm phu chúng ta nhìn nhận đều là không đúng như chân tướng sự thật. Chúng ta nhìn nhận đều là với con mắt thiên lệch. Chư tổ sư thường nói: không hoa Phật sự, thủy nguyệt đạo tràng. Cái gì là không hoa? Giống như là con mắt này có vấn đề, nhìn thấy giữa không trung đều là có những đốm sáng. Nhìn thấy hoa giữa không trung. Thủy nguyệt là trăng, nhưng mà trăng trong nước. Ở đây chư tổ sư nhắc nhở chúng ta, Phật sự cũng thấy đều là huyển hóa mà thôi. Đạo tràng cũng thấy đều là huyển hóa mà thôi. Chân tâm thường trụ của chúng ta, chân thật huệ mới là cái chúng ta cần phải xây dựng. Chính là cái cần thiết để chúng ta bồi đắp. Còn những Phật sự, những đạo tràng ở thế gian này là huyển hóa. Không phải là mục tiêu, không phải là mục đích của chúng ta ở thế gian này. Chúng ta xem thấy Phật Bồ Tát thường làm Phật sự, thường kiến lập đạo tràng, độ hóa chúng sanh. Các ngài làm được rất tốt. Đều là nơi chân như, đều là nơi thật tướng mà làm. Đều là thuận duyên theo những huyển hóa này. Cho nên các ngài làm được rất tự tại, các ngài làm được rất an nhàn. Đều là đã làm được tùy duyên tiêu cựu nghiệp, mạc tái tạo tân ương. Tùy duyên tiêu cái quá khứ, tiêu cái túc nghiệp của mình. Hết thảy mọi việc đến đi đều là không bận tâm, không dính mắc. Cho nên chúng ta thấy các vị đại đức chứ đồng học lão tu, đều là tâm bình khí hòa. Họ dần thấy được cái đạo lý này rồi. Họ đối với thế gian này biết mình phải nên ứng xử như thế nào. Người đến đều là không cầu, người đi không nắm giữ. Cả thảy đều là thuận theo nhân duyên. Lão Hòa Thượng Tịnh Không của chúng ta cũng thật là phi thường. Những vị đồng học có duyên gần Ngài thường thấy Ngài nói hảo hảo hảo, tốt lắm, cái gì cũng tốt. Mọi việc dù có ra sao, dù xấu dù tốt, đến tai Ngài thấy đều là tốt cả. Có người thịnh giáo tạo ác nghiệp, tổn hại Phật Pháp, nghiệp quả sẽ bị đọa địa ngục rồi. Ngài đều nói hảo hảo hảo. Vì sao vậy? Vào trong địa ngục, tiêu đi cái ác nghiệp này rồi, nhân duyên cái Phật Pháp của họ chín mùi, họ sẽ bắt đầu học tập Phật Pháp. Tam ác đạo vốn là nơi để tiêu ác nghiệp, tam thiền đạo là nơi để tiêu thiện nghiệp. Ác nghiệp, thiện nghiệp này thấy đều là giả rồi, không phải như nhau sao? Huyễn giác thiền sư, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Trong mộng rõ ràng có sáu cảnh. Tỉnh mộng rồi không, không cả đại thiên. Đồng học chắc hẳn chúng ta cũng thường nằm chiêm bao. Trong giấc chiêm bao đều là có mình, có người, lợi hại được mất. Tỉnh mộng rồi, bạn xem không được, không được cũng không mất, chính là cái đạo lý này. Cho nên đối với những vấn đề này, chúng ta phải làm tường tận, nhất là đồng tu sơ học. Sơ học giải trọng hơn hành. tường tận được những lý luận này rồi, chúng ta mới có một phương pháp. Chúng ta mới biết được, đối với thế gian này, mình phải ứng xử như thế nào. Chúng ta mới không bị lún sâu vào lợi hại được mất của thế gian này. Người có thiện căn chính là người có thể rõ ràng tường tận những lý luận này. Họ an vui, họ tự tại trải qua đời sống. Cho nên chân thật huệ ở đây chính là bất nhị pháp môn. Thấy được Phật sự, cả thấy đều là huyễn hóa. Thấy được đạo tràng cũng đều là huyễn hóa. Nâng lên một tầm nữa, trí huệ chân thật thấy được chân huyễn không hai. Đây là bất nhị pháp môn. Đây chân thật là Phật pháp. Chúng ta xem phía dưới, Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ, ngài có giải thích: chân là chân như, thật là thật tướng. Kinh Quán Phật Tam Muội nói: Phật địa quả đức, chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không. Cội rễ cùng cực của chân như thật tướng gọi là chân thật tế. Hết thảy hàm linh trong đời tương lai đều do nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà, sáu chữ hồng danh mà được độ thoát, đó gọi là cái lợi chân thật. Hiển thị được chân thật tế ấy, ban cho cái lợi chân thật ấy thì chính là chân thật huệ. Ở đây, phần kinh văn này nói chân thật huệ mà Pháp Tạng Bồ Tát trụ ở đây chính là xiển dương nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà. Đây là lợi ích chân thật nhất, từ trí tuệ chân thật nhất. Phần kinh văn này thì hơi sâu. Chúng ta mới thấy được ngay nơi cái chân thật huệ phát sinh ra diệu pháp tịnh độ này. Học tập tịnh độ chính là lợi ích chân thật. Mà chư Phật Như Lai đã cho hàng phàm phu chúng ta. chân thật có trí tuệ là phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ý của đoạn kinh này là như vậy. Hết thảy các pháp môn, hết thảy các tông phái khác đều có thể thành tựu. Nhưng ở đây, phần kinh văn này cho chúng ta thấy được cái lợi ích chân thật nhất chính là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thành tựu được trí tuệ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là thù thắng nhất, là lợi ích nhất. Lão Hòa Thượng Tịnh Không là một người nghiên cứu nội điển rất là sâu. Trước khi đến với pháp môn Tịnh Độ, Lão Hòa Thượng là chuyên công Lăng Nghiêm. Cảnh giới thì rất cao rồi. Lão Hòa Thượng đối với những lý luận của Đại Thừa này rất là có hứng thú. Chúng tôi cũng có xem qua phần kinh văn mà Lão Hòa Thượng giảng. Sáu kết giải trong kinh Lăng Nghiêm. Lão Hòa Thượng giảng được vô cùng thâm sâu. Động, tịnh, giác không, tịch, tịch diệt. Lão Hòa Thượng đối với những lý luận này diễn đạt vô cùng thấu triệt. Chỉ sau khi xem đến Phổ Hiền Bồ Tát đều là dẫn 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài thật sự mới hoát nhiên đại ngộ. Mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát đều là diễn bày ra để cho chúng ta thấy được cái gì là lợi ích chân thật nhất. Cái gì là chân thật trí tuệ. Một pháp tịnh độ này chính là chân thật trí tuệ. Bản thân phàm phu chúng ta làm sao đủ trí tuệ để nhìn nhận cái pháp môn này? Không chỉ là nhân thiên không thể nhìn ra được, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Thấy đều là không thấy được. Lợi ích chân thật của pháp môn này Phổ Hiền Bồ Tát thì khác. Ngài thấy được rồi, Ngài mong muốn nhận được cái lợi ích chân thật này. Chính là phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bạn xem, hôm nay chúng ta đều là phàm phu sát đất, cũng có thể dũng mãnh phát tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ý niệm này thật là phi thường. Chúng ta có thể nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bạn không phải là người thường rồi. Chúng ta xem tiếp sách Đại Thừa Nghĩa Chương, quyển 2, giảng chữ Huệ. Xét theo hành phương tiện thì quán sát thông suốt là huệ. Còn nếu luận theo thật đế thì thể của chân tâm sáng tỏ, tự tánh không tâm tối thì gọi là huệ. Như vậy, hiểu rõ bản tâm, thấy rõ bản tánh mới gọi là huệ. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 2 là dạng chữ chân thật như sau. Pháp tùy các vọng chấp là chân thật. Như vậy, chân thật là cái chân thật lìa khỏi vọng niệm sẵn có, tức là tự tánh thanh tịnh tâm. Đây đều là nói lên những nguyên tắc lý luận chung của cả thảy Phật Pháp. Hết thảy các tông phái đều là không ngoài những lý luận này. Tịnh Độ Tông của chúng ta cũng là phương hướng, cũng là con đường này. Pháp Tạng Bồ Tát ngay đầu tiên đều là trụ chân thật huệ. Thứ sau, giọng mạnh tinh tấn, nhất hướng chuyên trí, trang nghiêm diệu độ. Đồng học, chúng ta xem đến đây, nghiên cứu đến phần kinh văn này. Bạn xem, tình độ của chúng ta trong bình diện chung của Phật Pháp đều là không thua kém, đều là có những điểm ưu việt riêng. Đối với lộ trình chung của Phật Pháp vẫn là một con đường, một phương hướng, không hề sai khác. Phương tiện quyền xảo của Phật Di Đà, mười phương chư Phật không sánh kịp rồi. Xem đến những lời này, chúng ta và hết thảy các tông phái khác. Thảy đều là bình đẳng. Đều là những đồng học của nhau. Tông phái, pháp môn khác cũng đều là cái mục tiêu này. Cho nên, đồng học chúng ta nhất định đối với những đồng tu các pháp môn khác thấy đều là sanh tâm tôn trọng. Sanh tâm cung kính. Vì mục tiêu của họ chọn cũng đều là con đường mười phương chư Phật Như Lai đã chỉ ra. Đối với hết thảy những lời chỉ trích pháp môn Tịnh Độ, chúng ta có thể như như bất động. Vì bản thân học giả, những học giả, họ đều là không thấy được những điểm tường tận này. Không nhìn ra được diệu pháp, quyền xảo phương tiện của Pháp Tạng Bồ Tát. Cho nên, đối với lý luận tu hành của Tịnh Tông, có sự thắc mắc. Bản thân chúng ta là những người tu tập Tịnh Độ pháp môn, làm rõ ràng, làm sáng tỏ những điều này vô cùng quan trọng. Đối với sự tu tập, đối với tín tâm, nguyện tâm của chúng ta có sự giúp đỡ vô cùng lớn. Phần kinh văn phía sau vẫn còn giải thích về trụ chân thật huệ. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.